Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Linh Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 21 với đề tài Tư tưởng và hành động, căn cứ trên thư Philip chương 4 từ câu 8 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 4 từ câu 8 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tư tưởng và hành động có quan hệ mật thiết với nhau như anh em. Tư tưởng hướng dẫn hành động, còn hành động là kết quả của tư tưởng. Tư tưởng là căn nguyên dẫn đến hành động phải trái, thiện ác của một người. Ngạn ngữ Tây Phương có câu, gieo một tư tưởng, gặt một hành động. Gieo một hành động, gặt một thói quen. Gieo một thói quen, gặt một tính cách. Gieo một tính cách, gặt một số phận. Qua hai câu Kinh Thánh Philip chương 4, từ câu 8 đến câu 9, sứ đồ Phao-lô muốn giúp chúng ta thấy rõ hơn giá trị từng vai trò của tư tưởng và hành động. Thứ nhất, tư tưởng. Rốt lại, Phao-lô muốn báo hiệu cho độc giả biết ông sắp sửa kết thúc những lời khuyên. Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen. Phao-lô kết thúc bằng một lời khuyên về sự kiểm soát tư tưởng của mỗi người. Rõ ràng, Phao-lô muốn nêu ra bí quyết để đạt đến giá trị tốt nhất, đó là lối suy nghĩ tích cực. Dường như nó trở thành nguyên tắc tối ưu để dọn dẹp hay thay thế những suy nghĩ tiêu cực, những tư tưởng rác rưởi trong tâm hồn. Tấm lòng đầy những tư tưởng tốt thì sẽ không còn chỗ cho một tư tưởng xấu tồn tại. Một người không thể đồng thời vừa nuôi dưỡng hình ảnh tốt đẹp về Chúa Cứu Thế Giê-xu vừa chất chứa những sự suy nghĩ xấu xa, gian ác trong tâm trí mình. Một người mẹ đến thăm phòng trọ của con trai, bà xót xa khi nhìn thấy những bức tranh không lành mạnh treo trên tường trong phòng. Lần sau đến, bà mang theo bức tranh câu gốc mỹ nghệ treo lên giữa những bức tranh kia. Đứa con trai về nhìn thấy bức hình câu gốc, chàng gỡ bỏ từ từ những bức tranh kia. Lần sau người mẹ đến, bà sung sướng mỉm cười, chỉ còn duy nhất bức tranh câu gốc treo giữa căn phòng. Hãy kiểm soát sự suy nghĩ của mình bằng những tư tưởng tích cực trong Chúa Cứu Thế. Chân thật là thành thật, không giả dối, không hai lòng, trong lòng nghĩ thế nào thì bày tỏ ra thể ấy. Điều đáng tôn tức là điều đáng tôn trọng, không dám xúc phạm đến. Công bình có nghĩa là ngay thẳng, không thiên vị, là điều đã được đánh giá đúng. Thanh sạch ý nói đến tư cách đạo đức tốt đẹp, điều đáng yêu chuộng, điều có tiếng tốt, điều có nhân đức đáng khen, là những điều mô tả những hành động trong lối cư xử có liên quan đến bản chất đạo đức thiên thượng, mang vẻ tốt đẹp về phương diện đạo đức tâm linh. Từng Mỹ Đức Phaolô đề nghị đều được tìm thấy trong Chúa cụ thể. Mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời, đấng toàn thiện, toàn mỹ, nhưng trong vai trò hóa thân làm người, Đức Chúa Giêsu có một đời sống hoàn toàn của con người với những điều kiện và sự hạn chế của một con người. Tuy nhiên, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thấy Ngài không hề phạm tội trong những hoàn cảnh sống khi phải đối diện với những sự cám dỗ, những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống, chịu khổ, chịu nhục. Chúa cứu thế sống trên đất để lại cho chúng ta một gương mà sứ đồ Phi-e-rơ đã viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 21. Anh em đã được kêu gọi đến điều đó vì Chúa cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài. Thì anh em phải nghĩ đến lời khuyên tích cực, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp ấy. Một người nuôi dưỡng tư tưởng xấu thì trước sau gì cũng sẽ hành động theo tư tưởng ấy. Câu chuyện về các anh của Joseph được ký thuật lại trong Kinh Thánh Cựu Ước sách Sáng Thế Ký chương 37 cho thấy các anh của Joseph vì ganh ghét Joseph không có một suy nghĩ tốt nào về Joseph cả. Từ những tư tưởng không tốt đẹp ấy đã sinh ra hành động gian ác là giết hại em mình. Câu chuyện thế này, khi Joseph rời khỏi nhà cha mang lương thực đến cho các anh đang chăn bầy chiên ở ngoài vùng rừng núi thì dường như cơ hội thuận tiện đến cho họ. Các anh bàn với nhau tìm cách giết Joseph. Cho nên, vừa lúc Joseph đến nơi thì họ bắt Joseph trói lại, quăng xuống một hố sâu. Nhưng may mắn, hố ấy không có nước. Joseph không chết. Nhìn thấy một đoàn lái buôn đi ngang qua, họ kéo Joseph lên bán cho đoàn lái buôn ấy với giá tiền là 30 miếng bạc. Vậy là Joseph bị bán qua xứ Ai Cập làm nô lệ. Ngược lại với các anh, Joseph luôn nuôi dưỡng trong trí, trong lòng những tư tưởng tích cực, hòa nhã, công chính, thánh sạch. Cho nên dầu đứng trước nghịch cảnh như sống đời nô lệ, Joseph vẫn không tuyệt vọng. Trước cám dỗ quá ư mạnh mẽ của bà vợ quan thị vệ Phô-ti-pha, Joseph không sa ngã, mặc dù có những người gặp hoạn nạn như quan Tủ Chánh, được ông hết lòng giúp đỡ, sau đó quan được phục chức, lại lãng quên ông, Joseph vẫn không hề oán trách. Thậm chí gặp lại các anh mình trong lúc ông có trọn quyền sinh sát trong tay, Joseph cũng không hề oán ghét hay trả thù, nhưng lại hết lòng an ủi, khích lệ và cứu giúp anh em. Người nào nuôi dưỡng những ý tưởng tích cực, tốt đẹp thì chắc chắn sẽ hành động theo chiều hướng tốt đẹp. Tư tưởng như chiếc bánh lái nhỏ và khó thấy được của một chiếc tàu, nhưng nó định hướng cho cả chiếc tàu lớn tiến tới đạt được mục tiêu. Một trong những cách giáo dục tốt trong gia đình Cơ Đốc xưa nay là khuyến khích treo những câu kinh thánh mỹ nghệ trong nhà, viết những câu gốc trong sổ tay, mục đích để đập vào mắt, ghi vào trong trí con người, ngõ hầu có những suy nghĩ và hành động tốt trong cuộc sống. Thật ra, nguyên tắc giáo dục tốt như vậy đã được Phao-lô đưa ra và truyền đạt trong hội thánh của thế kỷ thứ nhất. Bất cứ điều gì tốt lành và tích cực thì anh em phải nghĩ đến. Trong một bức thư khác, ông còn nói, bất cứ điều gì tựa như điều ác thì anh em phải tránh xa. Thứ hai, hành động. Hãy sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi. Lời khuyên được gửi đến, anh em nghe, lấy làm thích thú. Nhưng điều quan trọng Phao-lô không quên dặn dò trước khi chấm dứt lời khuyên, hãy làm đi. Nghe, thấy mà không làm theo thì có tác dụng gì, ích lợi gì? Suy nghĩ đúng là điều đáng vui mừng, nhưng quan trọng hơn là phải thực hiện điều suy nghĩ đúng ấy. Những lời khuyên của Phao-lô không phải là những lý tưởng quá cao siêu chỉ để nghe mà không thực hiện nổi. Chính Phao-lô đã sống, đã thực hiện những suy nghĩ ấy trong đời sống ông. Phao-lô đã sống với điều ông dạy khi còn ở với anh em tại Philip. Ông đã đem chính đời sống mình làm gương mẫu cho anh em. Những giáo lý ông đã dạy và chính đời sống ông là một. Những điều gì họ đã nhìn thấy nơi ông cũng chính là điều họ đã nghe nơi ông. Không gì có thể thuyết phục mạnh mẽ bằng chính đời sống mình làm gương mẫu cho những gì mình nói hoặc muốn người khác làm. Vậy nên, vị sứ đồ đáng kính mến đã nói, hễ sự gì anh em đã thấy trong tôi, hãy làm đi. Một gia đình kia có hai đứa con trai 7 tuổi, đứa con gái 5 tuổi thật dễ thương. Nhưng hai vợ chồng thường hay chở nhau đi chơi vào buổi tối để hai con ở nhà. Hai đứa nhỏ thường xuyên phải chờ cha mẹ chúng đến 11, 12 giờ khuya mới về. Đến khi chúng lớn lên, cha mẹ đã lớn tuổi thì vị trí thay đổi ngược lại. Cha mẹ đêm nào cũng ngồi chờ cho tới khuya hai đứa con mới về. Mạnh anh đi, mạnh em đi. Đó cũng chính là hậu quả của tấm gương cha mẹ để lại cho con cái. Hễ sự gì anh em đã thấy trong tôi, hãy làm đi. Đây là một câu nói rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể nói được. Để cho người khác làm theo những gì họ nghe và thấy nơi chúng ta, thì cần có một đời sống với đầy đủ những mỹ đức như Phao-lô đã đưa ra trong câu 8. Và kết quả của đời sống ấy là được đẹp lòng Đức Chúa Trời, và như câu tiếp theo, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Bằng cách ấy, Đức Chúa Trời đã luôn ở cùng với Phao-lô, cho nên ông cũng mạnh dạn công bố: nếu anh em chịu bắt chước theo gương mẫu ông đã vạch ra cho anh em, thì Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng anh em. Chính Ngài là đấng vui lòng về đời sống với những phẩm tính cơ đốc cao đẹp trong anh em. Chính Chúa giúp anh em có đủ năng lực để sống đời sống cao đẹp ấy. Nếu Đức Chúa Trời của sự bình an đã ở cùng chúng ta, thì chúng ta sở hữu sự bình an của Đức Chúa Trời là điều chắc chắn. Tóm lại, sứ đồ Phao-lô không chỉ gửi đến cho tín hữu Philip những lời dạy dỗ hay tuyệt, có giá trị, mà còn nêu một gương tốt là chính đời sống ông. Họ phải làm những điều đáng nghe và thấy nơi chính đời sống Phao-lô khi ông còn ở giữa vòng họ. Lời hứa kèm theo đầy sự khích lệ: Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Lời hứa quý báu này đang dành cho chúng ta hôm nay với lời kêu gọi hãy sống theo sự dạy dỗ trong lời Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa. Amen. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất: tư tưởng hướng dẫn hành động như thế nào? Câu hỏi thứ hai: điều gì sẽ xảy ra trong hội thánh khi có nhiều người siêng năng làm việc nhưng có ít người làm theo lời Chúa? Câu hỏi thứ ba: bạn kinh nghiệm sự bình an thật của Chúa trong đời sống bạn như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 4, từ câu 8 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 22 với đề tài Lòng biết ơn trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài. Trên đường đời con đi, lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thậm từ non máu đào, nơi thập hình tràn bao cây đắng. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho xin cho con cùng vác với Ngài thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với